hữu tình, lai hạ chủng, nhân địa bổn hoàng sanh, vô tình, trí vô chủng, vô tánh, diệt vô sanh. Hữu tình lai hạ chủng, tức là nói người có cái tình, tình đây không phải là cái chữ tình mà theo cái thức tình đó. Tình đây tức là chỉ cho những người mà đã có được cái hạt giống đó đó, tức là có cái chủng tính đó đó, thì tới nên gieo giống cho họ. Nhờ người đất mà cái quả nó lại xanh, tức là người đã có cái chủng tính về đạo lý này thì khi họ đến thì nên gieo giống cho họ, thì nhân cái đất tự tính của họ sẵn đó thì cái họ sẽ sanh ra cái quả. Còn vô tình tức là người không có cái hạt giống đó đó thì đã không có giống, thì không có tánh thì cũng không có sanh. Người họ không có cái chủng tử đó thì mình có gieo cũng là khó mà được, vì vậy cho nên nó là không tánh cũng không sanh. Đó là bài kệ truyền pháp. Bây giờ tôi lặp lại cái đoạn này cho quý vị thấy cái chỗ cần yếu mà khi tổ ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy tổ Huệ Năng khi nghe đọc một câu kinh Kim Cang ngài đã ngộ rồi, mà tại sao tới đây ngài lại ngộ nữa? Như vậy thì cái ngộ trước và cái ngộ sau khác ở chỗ nào? Đó là cái chỗ mà thường nếu mình không có hiểu kỹ thì mình nói tại sao hồi trước cũng nói ngài ngộ rồi thì ngài mới nói chuyện được, chứ ngài làm kệ mới được vào cửa, rồi tới đây ngài lại ngộ nữa, là ngộ cái gì? Thì đó, để chúng ta biết cái ngộ trước là ngài mới thấy bản lai vô giúp vật thôi, nghĩa là thấy cái thể tánh đó nó không có một hình tướng, không có một vật tượng nào hết, nó chỉ là một cái thể tánh rỗng lặng. Vì vậy cho nên thấy được cái chỗ đó là vào cửa. Nhưng đến chỗ này thì ngài đã thấy khác. Ngài thấy sao? Ngài nói đâu ngờ tâm mình thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình chẳng sanh diệt, là hai cái rồi. Nó là thanh tịnh, nó là sanh diệt, nó là không sanh diệt. Rồi nó là sao nữa? Nó tự đầy đủ. Rồi nó là không dao động, nó lại hay sanh muôn pháp. Như vậy trình tới đây ngài mới thấy cái thực thể của bản thân. Còn ở trước ngài mới chỉ thấy được cái chỗ mà không có vọng đó, thì chỗ đó là tánh không. Phải thấy được tánh không đó cho nên ngài được vào cửa. Vào cửa chưa phải là rồi việc, mà còn phải thấy được cái sẵn có đầy đủ thanh tịnh chưa từng sinh diệt, và cái chỗ đó hay sanh muôn pháp. Thấy tọt cho đó mới gọi là thấy được bản tánh mình. Thì như vậy qua cái đoạn này thì chúng ta mới thấy rõ, người học đạo không phải ngộ một lần mà rồi. Cho nên trong nhà thiền thường nói rằng đại ngộ thì ít ra cũng đôi ba lần, ba bốn lần, còn tiểu ngộ thì vô số. Tiểu ngộ là sao? Ví dụ như mình nghe một thời giảng cái mình có lé sáng một điều gì đó, mình thích, mình thấy cái đó hồi đó thì chưa từng biết, bây giờ mình được biết, đó là tiểu ngộ. Còn cái đại ngộ là một lần nhận ra được cái vui cả năm ngày bảy ngày, nghĩa là cái điều đó là một việc lớn, hồi đó thì chưa bao giờ mình phát minh được, bây giờ phát minh được, đó là đại ngộ. Nhưng mà một lần cũng chưa rồi nữa, mà phải đôi ba lần như vậy. Vì vậy mà người học đạo phải có ngộ, chứ không ngộ thì khó vào đạo được. Vì vậy cho nên ngài Thanh Tú ngài chưa ngộ, ngài hiểu lý kinh mà ngài chưa ngộ đạo. Phải chưa ngộ đạo cho nên vô cửa không nổi. Đó là để cho quý vị hiểu rõ cái đó. Rồi bây giờ trường hợp này nè, trường hợp mà tổ muốn truyền y pháp cho ngài, mà trước hết là pháp, mà muốn truyền pháp là tổ đem kinh Kim Cang giảng cho ngài nghe. Và khi giảng kinh Kim Cang mà tại sao lại lấy y che hết mấy cái cửa sổ rồi không cho ai thấy hết, chi vậy? Đó phải là tại vì truyền pháp phải ý mạch, phải không? Phải không? Bởi vì cái hoàn cảnh tổ là khác. Tổ biết rằng nếu mà có người nào mà hay ngài truyền cho ngài Huệ Năng, vì ngài Huệ Năng chưa cạo đầu mà. Lúc đó chỉ giả gạo 8 tháng rồi lên cái người truyền y bác quả đi, chưa có cạo tóc nữa. Thì như vậy thì làm sao mà chúng nó không chống đối? Cho nên ngài phải ghi hết, che kín hết, không ai thấy. Một thầy một trò để mà giảng ngài nghe ngài ngộ rồi cái là lé truyền pháp rồi cái lét đưa ra cửa sau, đưa đi tuốt, không dám trả. Còn mình bây giờ giả sử mình truyền một thằng xe kính vậy không? Thành không? Nếu mà tỷ dụ như giờ tôi có cái đạo lý gì đó tôi muốn truyền cho Phước Hảo hay là mấy chú lớn lớn trong đây, tôi cần xe kính lại vậy không? Bởi vì cái trường hợp đó là trường hợp đặc biệt phải giấu, còn cái trường hợp thường thì cứ nói nghe hiểu, nhận hiểu rồi thì được đạo. Rồi bây giờ có một số người bắt trước nói là muốn truyền chỗ này là mất truyền nghe, rồi cái kêu vô phòng cái che kính lại hết truyền đó, nói tổ hồi xưa làm vậy đó, đó là y sa tổ. Y ra thì thiệt ra cái đó là đúng cái câu mà gọi là ôm cây đợi thỏ hay là khắc mạng thuyền mò gương. Nên là thức là ngốc, ngốc chứ không phải là ngu nữa. Bởi vì cái chuyện hoàn cảnh người ta như vậy cho nên phải làm như vậy. Rồi bây giờ lại bắt chước cái mạch đó. Phật pháp nó không phải mạch, nhưng mạch là tại vì có những cái trường hợp quá đặc biệt cho nên nói nó mạch như vậy thôi. Như vậy là để quý vị hiểu rõ cái tinh thần truyền không phải là chỉ truyền khi nào một thầy một trò rồi truyền trong cái trường hợp mà đóng cửa rồi đó. Thế đó là cái quả chứ không phải đúng. Nhưng mà tổ hồi xưa làm vậy là tại vì cái người đặc biệt, cái người mà chưa ai tin tưởng mà giờ mình truyền thì tất nhiên cho họ biết là có hại. Vì vậy mà phải có cái phương tiện đó. Và khi đó rồi ngài truyền truyền pháp, tức là truyền bằng kinh Kim Cang. Cho nên tôi thường nói với quý vị đó, nên là chúng ta đầu vào học kinh Kim Cang đó là để nhân kinh Kim Cang mà nhận ra được bản tánh. Rồi nhận được bản tánh rồi thì sau này ngài mới truyền cho. Mà khi truyền rồi thì ngài dặn sao những cái câu đây thì quý vị thấy tổ nói thật là gần. Ngài nói rằng nếu mà người học đạo mà không có biết được bản tâm thì học đạo vô ích. Nó học mà không được nhận được bản tâm thì học đạo học cái gì? Nó học đạo là tốt ngộ được bản tâm, mà không ngộ được bản tâm thì tức như mình học cái này chơi, nó chưa phải là học đạo. Còn nếu biết được bản tâm, thấy được bản tánh, đó là thầy của trời người, đó là trượng phu, đó là thầy của trời người, đó là Phật, tức là đủ 10 hiệu đó. Thì như vậy nghĩa là người muốn thành Phật thì phải cứ như vậy đó mà tu. Nói như vậy rồi thì ngài dặn dò lục tổ sau này phải ráng mà nhận pháp, rồi ngài mới truyền y truyền bát cao ráng gìn giữ. Rồi dặn xong một bài kệ nói là nếu mà người mà có cái chủng tử đạo lý đó đến thì phải ráng vì họ mà gieo giống, tức là làm phương tiện để cho họ khai ngộ. Thì chính nơi cái đất tâm của họ đó nó có sẵn đó, thì mình gieo cái hạt giống xuống thì cái quả từ đó nó phát triển, nó sinh khởi, không có khó. Còn nếu người mà chưa có cái chủng tử đó thì đã là không có chủng tử thì tức là không có gieo giống được. Còn nếu có gieo giống thì đã không có cái bản chủng tử thì làm sao mà khởi sanh được. Vì vậy cho nên nói rằng vô tánh diệt vô sanh. Tổ lại bảo: Chưa đại sư Đạt Ma, ban đầu đến cõi này người đều chưa có tin, cho nên mới truyền cái y này để làm cái tính thể, tức là cái thể để mà ta tin. Đời đời truyền nhau, pháp thì dùng tâm mà truyền tâm, đều khiến cho tự ngộ tự giải. Từ cổ Phật từ xưa Phật chỉ truyền các bản thể, tức là truyền pháp thôi. Thầy thầm trao bản tâm đó. Thành Phật cũng truyền cho mình cái bản thể, chư sư cũng truyền cho mình bản tâm, đó là cái chính yếu. Còn y và bát á là cái đầu mối của sự tranh giành. Vậy thì nên dừng ngang nơi ngươi, chớ có truyền nữa. Nếu mà truyền cái y này á thì cái mạng của cái người nhận y á cũng như là sợi chỉ mằn vậy. Vì tại sao mà hồi xưa Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang lại truyền y truyền bát, nhờ cái đời lục tổ ngũ tổ cấm không được truyền y nữa? Bởi vì ngay đời Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang á chỉ nói có vài ba đứa đệ tử thôi, thấy không? Cho nên cái người nào tội mình truyền cho họ để làm chứng, người sao họ tin. Rồi sau này từ ngũ tổ đã 500-700 người, rồi lục tổ là cả ngàn người nữa, thì bây giờ mình truyền một người thì bao nhiêu người kia họ gánh, họ gánh họ dành, thì tất nhiên đó là cái cơ hội để người đó mang họa. Cho nên sau này người nào được pháp rồi thì tự họ đi làm tổ, bảo họ ra đâu họ ở họ truyền bá, chứ đừng có giao y họ. Giao y thì đó là giao cái quả cho họ đó. Đó là cái hoàn cảnh như vậy, mình phải hiểu rõ cái lý do. Chứ nhiều khi mình cứ cố chấp nói rằng hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền y truyền pháp rồi truyền y pháp cho tổ Huệ Khả, rồi tổ truyền ra cho tới 6 đời sau này không truyền nữa, tức là ngang nó hết tổ rồi. Tức là hết người hiểu rồi. Đó là cái lầm lớn, bởi vì khi chưa có người hiểu buộc lòng phải truyền như vậy để làm chứng cho người ta hiểu. Khi ví dụ như bây giờ ở đây trong chúng đây có cả 100 người nghe chúng tôi giảng dạy, giả sử có một người nào đó mà tôi hỏi họ trả lời đúng, tôi nói là người này là xứng đáng kế thừa cho tôi, thì nghe một câu nói như vậy thì quý vị tin người đó chưa? Tự nhiên tin rồi cần phải truyền cái gì nữa, thấy không? Người đó thì thiên hạ đều biết rồi. Vì vậy nên trong hội chúng sau này hội nào cũng từ 500 tới 1000. Vì vậy mà nghĩa là người nào mà ngộ đạo gì đó thì tổ nói à, cái ông đó đã sử dụng như nó sáng mai đã chín rồi đó, thì nói về cái là thiên hạ hiểu rồi, đuôi nào tới truyền học cái khỏi cái cần phải truyền y truyền gì nữa hết. Đó là cái hoàn cảnh như vậy. Rồi người sao không biết là cái cố chấp nó tại sao giờ không có truyền y, không có truyền bát. Nếu truyền y truyền bát để làm gì? Cái cốt là mình phải ngộ đạo. Cho nên nói là Phật Phật truyền nhau cái tâm thể đó đó, rồi tổ truyền nhau cũng truyền cái bản tâm này, chứ không có gì lạ hết á. Vì vậy cho nên phải hiểu y với bát chỉ là cái để làm cái biểu tính bên ngoài nha. Khi chưa có người biết, còn khi người ta đã được biết rồi thì cái đó không cần thiết nữa. Ông phải đi nhanh e người hại ông. Huệ Năng mới thưa rằng bây giờ con phải đi đâu? Ngài bây giờ giết em mà biết đi, giờ hỏi con phải đi đâu? Thì tổ bảo nếu ông gặp cái ấp hoài thì dừng, gặp cái ấp hội thì ẩn. Thì Huệ Năng canh ba lãnh được y bát, thưa rằng Huệ Năng này vốn là cái người Nam Trung chọn, không có biết được cái đường đi, làm sao mà ra được cái bến đò, cái cửa sở gian khẩu, tức là cái cửa đò, cái cửa sông, làm sao ra được bến đò. Bởi vì con là cái người ở nhà quê mà giữa đêm và giữa công đi làm sao có biết đường ra bến đò đi. Thì ngũ tổ bảo ông chẳng có phải lo, tôi tự đưa ông đi. Thật là thầy trò nghĩa là như giữa học trò mà phải chụp chân như vậy đó. Giữa đêm tổ liền đưa đến cái bến đò cửu giang, tổ bảo lên thuyền, ngũ tổ bèn cầm chèo tự chèo, tự qua chèo. Huệ Năng thưa thỉnh hòa thượng ngồi, đệ tử nên chèo. Tổ bảo nên là ta độ ông. Huệ Năng thưa khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì con tự độ. Độ tên tuy là một nhưng mà cái chỗ dùng nó không đồng. Huệ Năng sanh ở cái chỗ biên phương, tức là biên địa đó, thường thường nói biên địa Hạ Tiện đó, thì ngài nói là sanh ở biên địa, cái ngôn ngữ nó không có đúng, nhờ thầy truyền pháp nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ. Tổ bảo như thế về sau Phật pháp do ông mà được thẩm hành lớn, ông đi 3 năm tôi sẽ thệ thế, tức là tôi sẽ tịch. Nay ông đi cho vui nỗ lực hướng về Nam, không có nên nói sớm Phật pháp sẽ gặp cái tai nạn. Đó là tổ dạy. Thì quý vị thấy thiệt ra lục tổ là cái người ở một cái hoàn cảnh bị người ta khinh, mà ngủ tỏ thì nhìn Ngài ở cái chỗ tâm sáng. Bởi cái tâm sáng cho nên xứng đáng truyền pháp. Còn cái hình thức, cái dốt nát dân dân đó là cái bị người ta khinh. Mà người bị thiên hạ khinh mà truyền pháp làm tỏ thì thiên hạ tức. Thấy không? Bởi tức cho nên có thể hại. Vì vậy mà tỏ phải cực khổ, lén giữa đêm mà hai thầy trò nghe là đưa nhau, có thể cầm đèn cầm đuốc mà đưa nhau ra bến đò. Bến đò rồi đưa qua bên kia xong rồi lên bờ rồi biểu đi, rồi ngài mới trở về, ngài mới vô thất. Thì như vậy đó là cũng là hết tình hết nghĩa. Ngài cũng nói à, ngươi đi là 3 năm sau ta tịch, để thì ngươi đi ráng là bình yên, ráng đi về phía nam, đừng có nói, đừng có dạy trốn. Đó là cái lời dặn dò của Ngũ Tổ. Đọc tiếp đoạn nữa. Đây kể tiếp, Huệ Năng từ Ngũ Tổ rồi mới cất bước đi về phương nam. Đến trong khoảng 2 tháng đến cái ngọn núi Đại Vũ. Thì khi đó đây mới kể lại chuyện Ngũ Tổ. Ngũ Tổ trở về mấy ngày không có thượng đường, tức là không ra dạy chúng. Chúng nghi mới đến hỏi rằng hòa thượng có ít bệnh ít não chăng? Thì ngài nói bệnh tức không, mà y pháp đã về nam rồi. Chúng hỏi rằng ai là người được truyền? Thì Tổ bảo Năng đó, thì Năng đó thì được. Chúng đàn biết vậy, tức là Năng đó là được. Bởi vì thì họ đã đọc được cái bài kệ của ngài, cho nên mình nghe nói Năng thì họ biết liền rồi. Họ biết liền rồi sao nữa? Viết liền có phải thứ hay không? Cho nên khi đó bèn đuổi theo hơn cả 100 người, chỗ cách nhân tức là vài 100 người, lại muốn cướp y pháp. Một vị tăng cái tên Thế Tộc là họ Trần, tên là Huệ Minh. Cái họ Thế Tộc là Trần, tên là Huệ Minh, trước là hàng tướng quân trong bực tứ phẩm, tánh hạnh rất thô tháo, hết lòng mà đuổi theo, chạy trước chúc mọi người đuổi kịp thì Huệ Năng. Huệ Năng là ném y pháp ở trên cái bàn Phật, nói cái y này là biểu tính có thể gắn sức mà tăng cao. Huệ Năng là ẩn ở trong cái lùm cỏ. Huệ Minh đến cầm cái y lên mà không có nhúc nhích. Bèn kêu rằng sư sĩ tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. Từ ngày Huệ Năng vàng ở trong lùm cỏ chui ra ngồi trên cái bàn thạch, Huệ Minh liền làm lễ thưa mong sư sĩ vì tôi nói pháp. Huệ Năng nói ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch hết các duyên, chớ có sanh một niệm tôi vì ông mà nói. Huệ Minh im lặng vô lâu. Huệ Năng nói rằng không nghĩ thiện không nghĩ ác, chính cái khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Thì Huệ Minh ngay thì câu nói đó liền đại ngộ. Đó là cái bài chú pháp đầu tiên của ngài đó. Ngài chú pháp quá là đơn giản. Thấy không? Nếu ông dừng hết những vọng tưởng vào xuống đi, đừng có nghĩ gì hết. Thì ngài Huệ Minh đứng im lặng vậy lâu. Đó. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Thì ông liền ngộ. Thì cái gì? Thì như vậy thấy rõ ràng một câu nói là liền ngộ, ngộ được cái bản lai diện mục của mình. Lại hỏi rằng từ trước mạch nữ mạch, ngoài cái mạch nữ mạch ý lại còn có cái mạch ý chăng? Tức là như vậy thì hồi trước là những cái mạch nữ mạch ý đó, ngoài những cái đó là còn có cái mạch ý nào khác chăng? Thì Tổ Huệ Năng mới bảo vì ông mà nói đó, tức không phải là mạch vậy. Ông nếu phản chiếu thì cái mạch ở bên ông ông biết phản chiếu thì cái mạch ở ngay ông á, chứ ông đừng hỏi nữa. Đại gì ông mà nói rồi thì đâu còn mạch, thấy không? Mà giờ cái mạch đó là cái ông biết phản chiếu trở lại thì đó là mạch rồi. Bởi vì chúng ta có cái bệnh tu hành, nghe nói rằng chứng được Phật quả thì có tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất trọng vân vân, rồi mà thấy ham quá. Nhưng mà giờ nghe nói cái bản tâm mình thì nó là thanh tịnh, nó là hằng chi. Nghe nói vậy rồi mình nó thanh tịnh hằng chi, không có gì lạ nữa chứ. Tại sao nó không còn cái gì lạ nữa, như vậy được, cái đó nó bỏ thường quá, nó không còn có cái gì mà mệt, cái gì quan trọng nữa. Nhưng mà thiệt ra chính cái thanh tịnh hằng chi đó mà mình sống được nó lâu rồi, tự nhiên nó có những cái mệt, những cái kia nó tự có, chứ không phải là đừng có hỏi thêm, không ai chỉ thêm được cái gì nữa. Cái đó là cái chính mình đó, nó ở nơi mình chứ không phải ở nơi cái người chỉ. Người chỉ cho mình là giúp cho mình nhận ra được cái đó, rồi cái đó mình sống với nó lâu ngày thì bao nhiêu cái diệu dụng theo đó mà có, chứ đâu phải là cái người khác làm cho mình được. Như vậy thì chỉ rõ cái mạch là tại ông chứ không phải, tức là ông biết phản chiếu thì cái mạch ở nơi ông đó. Huệ Minh thưa, Huệ Minh tuy là ở Quỳnh Mai thật chưa có tỉnh cái diện mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Đó là cái câu tình khí giải bằng cái câu đó, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Nay cư sĩ tức là thầy của Huệ Minh, nghĩ là thì ông cũng gian đó, mình là người xuất gia rồi dám nhận cư sĩ làm thầy. Là thầy của Huệ Minh. Huệ Năng nói, ông nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ thầy Quỳnh Mai, khéo tự hộ trì. Huệ Minh lại thưa, Huệ Minh ngày nay về sau nhầm ở chỗ nào mà đi? Thì Huệ Năng bảo, gặp viên thì dừng, gặp mong thì ở. Minh liền lễ từ, thì cái chỗ này tôi nghi, bởi vì hồi nãy, tức là mới có mấy ngày trước, ngài chưa biết ngài đi đâu, phải ngủ tổ, phải con đi đâu cả, thì ngủ tổ mới chửi phùng hoài gặp hội rồi đó. Rồi bây giờ đừng cái ông này ông ngọt rồi, phải đi đâu là cũng nói được, như vậy sao mau quá vậy. Thành ra cái đó làm tôi nghi. Vì vậy mà tôi mới nói đoạn trước, tôi nói nhiều khi cái người sao ghi lại muốn cho có cái giáo quyền ví một chút chút, rồi điểm to thêm một chút ít nữa. Cho nên nếu mà chúng ta chuyển đổi lại thì thấy rõ, nếu hồi nãy ngài biết rồi thì chắc phải ngủ tổ, thấy không? Mà ngài chưa biết thân phận của ngài mà cái thèm ngủ tổ đừng đó. Từ bây giờ từ mới đi trong lúc chạy giặt không mà đâu có rảnh đâu mà nó ngồi tu mà hết tâm là được sáng, là ngài biết có thứ gì là. Mà như vậy mới gặp người này ngộ cái rồi hỏi tôi liền biết chỗ nào nên ở, chỗ nào nên đi, thì tức là biết quá khứ Như Lai rồi. Thì e cái đó là cái chỗ mà bố túc của người sao, đó là cái e và cái duy của tôi vậy thôi. Bởi vì mình nghiên cứu thì mình phải thấy chỗ nào là thật, chỗ nào là không thật, mình phải biết, chứ là không thể đọc sao rồi nghe vậy hết được. Huệ Minh về sau ở lãnh hạ ở xuống núi, Huệ Minh về sau xuống núi bảo những người đuổi theo rằng đi trên cái những cái ngọn đồi này chọn không tìm ra tung tích, phải đi qua con đường khác. Nói dạ, đuổi theo mấy cái ngọn đồi núi chậm chồng này tìm không ra dấu vết gì hết, thôi giờ đi xuống tìm đường khác đi. Đó là nói gạt cho chúng, họ đừng có đi theo. Cả chúng đuổi theo đó đều cho là đúng. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là tránh cái chữ của thầy. Huệ Năng sau mới đến Tàu Khê, lại bị cái bọn người ác kìm đuổi, bèn ở trong cái tứ hội tức là ở trong bốn hội mà tị nạn, trong cái đám người thời săn trải qua tới 15 năm, ở ảnh với mấy người thời săn tới 15 năm, trong bốn cái ấp này, ngài ở qua lại trong bốn vùng đó, ở ảnh với mấy người thợ săn 15 năm. Khi đó cùng những người thợ săn từ nghi mà nói pháp, tức là từ nghi mà dạy cho họ. Những người thợ săn thường bảo giữ cái giềng lưới, mỗi khi thấy những con vật mà nó nhào vô thì gỡ mà thả nó. Và mỗi khi tới bữa ăn thì hái rau gỡ trong cái nồi thịt. Hoặc có người hỏi thì đáp rằng chỉ ăn rau ở bên thịt. Tu theo Phật ngài cũng hơi dễ, phải không? Nếu mà rau mà luộc nước trắng á thì ăn cũng không được, không được bắt lắm, phải không? Nếu mà luộc trong nồi thịt thì ăn cũng dễ ăn. Như vậy thì quý vị chịu chữ tư chịu của ngài không? Mình ăn rau thôi, không ăn thịt, nhưng mà đều gửi cái nồi thịt. Nói như vậy là có nhiều vị lắm chứ. Về nhà thì vợ con nó nấu thịt thì cũng bỏ ra vô, đừng ăn bạn rau thôi. Nhưng mà phải hiểu cái hoàn cảnh, đừng có lắm trước như vậy. Hoàn cảnh của ngài là ngài hình thức cư sĩ, và ngài cũng giấu không cho người ta biết tông tích của ngài là người gì. Nếu mà ngài tỏ ra là người tu á thì sợ người ta biết tung tích thì có hại, cho nên ngài giấu hẳn, ngài cho như là ngài là người tầm thường như bao nhiêu người tầm thường khác, nên ngài cũng sống như thợ săn làm việc với họ, là để cho khỏi ai nghi ngờ. Như vậy cho nên ngài không có quyền luộc một cái nồi rau riêng, sợ tân nghi. Còn mình bây giờ có quyền luộc riêng thì cứ luộc, chứ có quyền luộc riêng thì gỡ, cái đó là cái ý xấu rồi. Phải hiểu hoàn cảnh, mỗi nơi nó khác nhau. Chứ nghe là bắt chước nha, hồi xưa luộc cỏ cũng vậy, cũng luộc ra bên nồi thịt, tôi cũng ăn ra bên nồi thịt, có hại gì đâu. Thì nói như vậy phải hiểu hoàn cảnh của ngài khác, hoàn cảnh của mình khác. Mình có quyền tự do luộc rau riêng được thì cứ luộc riêng, chứ còn cứ gửi thứ đó hoài thì chắc là khó ăn lắm. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của mỗi phần. Chứ nhiều khi mình cứ bắt chước người xưa một cách lố bịch đó là không trúng. Tức là như vậy thì ngài chạy từ ở chỗ ngũ tổ mà tới chỗ đây gần một năm, rồi ở trong cái đám thợ săn 15 năm nữa, tức là 16 năm trời. 16 năm trời rất giả như vậy. Một hôm mới suy nghĩ, cái thời hoằng pháp nó đã đến, không nên chọn trốn, trốn lắm. Bèn đến cái chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tâm đang giảng kinh Niết Bàn. Thôi giờ tôi nói luôn cho hết. Khi ấy có cái gió thổi cái lá phướng động. Khi ấy có gió thổi lá phướng động, một vị tăng nói gió động, một vị tăng nói phướng động, hai bên cãi nhau không thôi. Vệ Năng Đàn tiến tới nói: không phải gió động, không phải phướng động, tâm nhân giả động. Không phải gió động, không phải phướng động, tâm nhân giả động. Cả chúng đều ngạc nhiên. Cả chúng nghe ngài nói câu đó cái ngạc nhiên. Ấn Tông bèn mời ngài đến ở trên chiếu. Trên chiếu tức là trên giường, chỗ mà ngài nói pháp đó. Dạn hỏi cái áo nghĩa, tức là cái nghĩa sâu kín. Thấy Vệ Năng đối đáp cái lời nói thì giản dị mà cái lý rất đúng, không có mắc kẹt ở văn tự, không có theo văn tự. Ấn Tâm mê nói: cư sĩ quyết định không phải là người thường, đã lâu nghe nói y pháp của Quỳnh Mai đi về phương Nam, đâu chẳng phải là cư sĩ. Vệ Năng nói: chả dám. Chả dám tức là nói xin nhường, chấp nhận. Thì bây giờ ngang đây thôi đi nói chuyện phong phan chút. Thì quý vị thấy cái câu chuyện của ngài trước đầu lộ diện là qua cái gió động và phan động, làm cho thiên hạ giết được Ngài. Như vậy thì giả sử như bây giờ chúng ta thấy ngày rằm ngày 30 hoặc là ngày rằm tháng 4 gì đó, chúng ta có những cái lá cờ Phật giáo mình treo ở trước, rồi gió thổi lá cờ phất phất, rồi có hai người họ cãi nhau, hai thầy cãi nhau, rồi nói gió động, rồi nói cờ động, rồi có một người khác lại nói cái đó là tâm hay không động, thì nghe nói vậy mình thấy có quan trọng không?